Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe Đức Phật dạy trong tâm kinh. Đức Phật nói vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Sao cái thập nhiên trong tâm kinh Đức Phật nói vô khổ là không có khổ, tập diệt đạo là Đức Phật nói vô khổ không có khổ, vô tập là không có cái nhân duyên của cái khổ đó đâu, vô diệt là không có cái con đường để diệt khổ đâu, vô đạo là không có con đường để diệt khổ. Tại sao nên nói đến người còn vô trí nữa, Đức Phật không có trí huệ gì hết á, người vô đắc nữa, cũng không có đắc được cái gì hết. Đó, học tâm kinh ở chỗ này rồi. Xin lỗi, nhiều người thắc mắc lắm, tại sao mà thế gian này đầy sự khổ mà trong tâm kinh nó vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, người vô trí không có trí huệ rồi, người vô đắc không có đắc được gì hết. Sự thật đó, tôi hỏi quý vị, cái khổ đó nó đâu có. Đức Phật nó vô khổ là thiệt, thiệt nhé. Tại cái gì đi tiếp xúc ra, à, trở lại thôi. Tại cái gì đi tiếp xúc nó sẽ ra khổ ra, nghe cho kỹ. Khổ không có gì không có, mà phải hiểu câu đó như vậy đó. Khổ không có gì không có, tại cái gì đi tiếp xúc nó sẽ khổ. Đức Phật nó vô khổ, mà khi không có khổ rồi đó, thì làm sao có cái nhân duyên khổ, làm sao có cái tập đó. Thì nó tất nhiên không có khổ là không có cái nhân duyên khổ, mà không có nhân duyên khổ thì không có diệt khổ, mà không có diệt khổ là không có đạo, không có con đường đi diệt khổ. Vì vậy tôi nhắc lại, đây là thứ hai, khổ không phải tự nó có, phải không? Nó không có tự có, nó do khổ. Nghe cho kỹ cái câu này, không thua lộn. Nói sao Đức Phật nó không có khổ? Khổ nó có là tại chúng ta đi làm nó ra, đi gây nó nha, nghe chưa, nghe được chưa? Thì nó mới có khổ. Hồi nãy giờ nói đó. Rồi thứ hai nghe cho kỹ nha, nhớ nha, chúng ta nói coi Phật nó không có khổ, khổ nó có là chúng ta đi gây ra, khổ không có tự có. Chúng ta thấy được cái này nè, một chuyện nó xảy ra mà chúng ta khổ mà người kia không khổ, vì người ta không có dính líu đó, nghe nghe nha, kể cho người ta không dính líu người ta khổ, chúng ta đi dính líu vô đó thì khổ rồi. Như vậy cái khổ nó không có tự có, nghe được câu này không? Ba lần, khổ không có tự có, khổ có là chúng ta đi tiếp xúc, đi nhúng tay vô nó mới có. Như vậy vô khổ, nó không có khổ đâu. Mà tại á, đã chúng sanh chúng ta ưa quá, như tôi nói nữa, ưa gì đó, mà nó đi nó lại 10 lần tiếp xúc. Có con mắt ưa đi thấy, con lỗ tai ưa đi nghe, nó đi nói lại, có cái miệng ưa nói. Thế không? Có cái ý thì ưa suy nghĩ, đó, thì nó khổ rồi. Thì thật khổ là vô khổ là hiểu không? Nghe cho kỹ, mà không có khổ rồi thì cái vô tập rồi, nó không có cái nhân duyên nó khổ. Thì nó không có khổ thì nó đâu có nhân duyên khổ, nó không có nhân duyên khổ đâu có cái diệt khổ, nó không có diệt khổ đâu có cái đạo. Gì mà đến diệt khổ? Rồi vô trí, diệt vô đắc, tức là nói tiếp thôi, trí là trí huệ, không có gì là trí huệ đó. Mà không có đắc là không có được cái gì trên, đó, cái này mới khó hơn cái nãy. Nghe cho kỹ, tại sao mà Đức Phật kêu tu để có bát nhã, có trí huệ, bây giờ Đức Phật nó vô trí. Người còn nói tu rồi vô tắc không được gì, không phải vậy đâu. Đức Phật nói vô trí là gì? Sự thật cái trí huệ, Đức Phật nói chúng ta có cái thật tánh đó. Hôm trước tôi nói là trong tâm chúng ta đó có cái tự tánh bát nhã đó. Hôm trước tôi đoạn đầu tôi nói trong tâm chúng ta, Phật nói chúng sanh có cái tự tánh bát nhã. Bát nhã là trí huệ, nó có trong đó rồi. Mà bị cái gì đó không? Bị tham sân si, bị phiền hảo nó che, nó che cái tâm, cái tự tánh bát nhã hết rồi. Hiểu rồi chưa? Thành ra cái Phật nó vô trí là gì? Không có trí huệ vậy đó, chúng ta có sẵn mà. Trí huệ đó ở đâu lại? Nếu mà nó ở đâu lại là sao mà nó có được trên thân này? Hiểu chưa? Vì chúng ta không mở được cái tâm chúng ta. Chúng ta bị những cái tham lam sân hận si mê, những cái tham vọng nó che đậy hết đi, thì nó không có rồi, vô trí rồi. Nghe được chưa? Hiểu được chưa? Tại sao biết không? Nó có mà bị tham lam sân hận che đậy hết là không có. Thật muốn nói vậy đó, đừng có nghe lộn cái lời Phật. Cái tự tánh tâm và tự tánh bát nhã có mà bị tham quá, sân hận quá, si mê quá, tham vọng quá, tạo ác nghiệp quá, che mất hết rồi. Cha mất cái tự tánh bát nhã thì người Phật nó vô trí.
hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Chứ không phải không có đâu nha. Người vô trí, người vô đắc. Khi không có cái đó rồi mà bắt gì được nữa, che mắt hết trơn rồi. Một ngày cứ là phết lên, nhưng mà cứ là làm cho nó dày lên thêm nữa, tham cho nó dày chút, sân hận dày chút, si mê dày chút, vọng tưởng dày chút, nó dày riết rồi thôi, nên lùi trong đó rồi. Có gì đắc, có gì được, hiểu chưa? Đức Phật cũng nói vô trí diệt vô đắc là vậy đó. Chúng ta có cái tự tánh bát nhã, tự Phật chúng ta có cái trí huệ để thành Phật được. Có cái Phật, cái giống, cái hộp giống Phật nè, nhưng mà bị những cái đó nó che hết rồi, thành Phật nó vô trí. Vô đắc, đắc gì lên đắc, hiểu chưa? Nó chứ Phật không phải nó không có cái bát nhã, không phải nó không có cái đắc đó. Mà tự chúng ta, Phật muốn nói vậy để chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh để chúng ta phá vỡ đi cái kêu bám nó đi đó. Bây giờ tôi nói nãy rồi, ví dụ như vậy hiểu ha. Không có sự khổ, nếu mà không có khổ đó thì đâu có cái nguyên nhân của sự khổ nữa. Không có khổ rồi thì không có nguyên nhân sự khổ. Bây giờ một vị tu đó, thành Bồ Tát đó, ngài không có khổ, giờ hỏi là có nguyên nhân khổ, có tập khổ rồi không? Cái nó khổ khó rồi cái kia đâu đó. Mà không có cái nguyên nhân khổ đó thì không có cái việc khổ rồi, đâu cần diễn nó nữa, không có nguyên nhân rồi. Mà không có diễn khổ thì đâu có con đường dẫn đến sự diễn khổ, đâu cần có cái đạo Phật nên gì thế không đó. Mà không có trí huệ cũng không có đắc được cái gì đó. Cái đoạn này đó Đức Phật dạy về tứ thánh đế. Tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Đức Phật dạy về tứ thánh đế. Tiếng Phạn tiếng Ấn Độ là Ariyasaccha, là tiếng Ấn Độ Ariyasaccha đó là tứ thánh đế. Mà cái đế đầu tiên là tiếng Phạn tức gọi là Tukha, Tukha là khổ đế. Cái thứ hai là Samudaya là tập đế. Cái thứ ba là Nirodha, tiếng Ấn Độ Nirodha là diệt đế. Cái thứ tư là Magga, tiếng Ấn Độ là đạo đế, là khổ tập diệt đạo. Tiếng Phạn là Ariyasaccha là tứ thánh đế. Từ khi chuyển pháp luân ở thành Ba La Nại, Đức Phật thuyết pháp tứ thánh đế để dạy năm vị kiều Trần Như. Tôi có nói cái đoạn này cho vị nghe hồi 38 hạnh phúc. Khi Đức Phật tu khổ hạnh với năm vị kiều Trần Như, sau đó năm vị đã bỏ đi, vì thấy Đức Phật thôi làm khổ hạnh rồi, trở lại ăn uống, năm vị đã hết tin tưởng bỏ đi. Sao mà Đức Phật đắc quả chánh đẳng chánh giác vô thượng chánh giác, Đức Phật biết phải đi cứu độ năm vị đó. Dù sao năm vị đó cũng có tình chung tu với Đức Phật ở thành Ba La Nại đó. Đức Phật chuyển pháp luân. Tại sao chuyển pháp luân? Là cái bánh xe pháp, pháp luân là bánh xe pháp, chuyển là Đức Phật tuyên bố để dạy được giải pháp, mà dạy năm vị đó đầu tiên phải đó, và dạy cái tứ thánh đế này, nói về cái khổ tập diệt đạo này. Đức Phật nói với năm vị kiều Trần Như, cái này tôi nói vắn tắt, là khi mà chuyển pháp luân là cái bài pháp đầu tiên, chúng sanh chúng ta ngày nay biết Phật pháp đó là cái bài pháp đầu tiên là tứ thánh đế này nè, quý lắm nên nhớ. Đức Phật nói năm vị kiều Trần Như nói như vậy: này các thầy, đây là sự khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sanh lão bệnh tử đó, bốn đề đó đó. Đức Phật nói với năm vị kiều Trần Như: này các thầy, là Đức Phật kêu năm vị kiều Trần Như á, tăng hiền hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quẩn si thành khổ. Đức Phật nói tám đều khổ, bát khổ. Chúng sanh có sanh, có lão là già, có bệnh tật là chết, bốn cái khổ đầu tiên. Cái bốn cái khổ đầu tiên đó là chúng ta sanh ra là nó có rồi nha, đừng quên đó. Sanh ra là người giống nhau hết, từ ông vua, triệu phú, nhà nghèo như chúng ta đều sanh lão bệnh tử, không ai chạy thoát. Công bình, bởi tôi nói quý vị nó công bình lắm, sanh ra làm người, ông vua cũng thế đó, ông vua cũng chạy không khỏi sanh lão bệnh tử, ông triệu phú cũng chạy không khỏi sanh lão bệnh tử, chúng ta cũng vậy, công bình. Một cái đó là khi sanh là có đó ha. Mà bốn cái sau này nè là chúng ta làm, nghe cho kỹ chỗ này à. Tăng hiềm hội khổ, cái người mà chúng ta ghét á, gặp hoài khổ. Mà cái người chúng ta ghét là tại chúng ta đi ghét, cái nào ta sanh nó có, chúng ta sanh ra đâu có cái người ghét người thương gì, hiểu chưa? Đó, bốn cái đầu đó thì sanh ra nó có liền à ha. Mà bốn cái sau này đó là chúng ta làm ra. Tăng hiềm hội khổ, người chúng ta ghét mà gặp hoài khổ, cái đó là tại chúng ta. Tại sao chúng ta không thôi ghét nữa?
không biết là khổ nữa.
Nè, ái biệt ly khổ đó. Cái người mà chúng ta thương phải đi xa khổ.
Tại sao mà chúng ta phải khổ? Đi xa là vì người đó có cái phận sự, có cái trách nhiệm hay có cái duyên, có cái nghiệp phải đi vậy. Chúng ta thí dụ vậy thôi, sanh con nuôi cho nó lớn, mình thương mà nó phải đi xa, nó phải đi gả lấy chồng hoặc đi cưới vợ, nó đi làm ăn, nó phải đi. Cái đó cái duyên nghiệp của nó mà chúng ta cứ bo bo không giữ lấy hoài đó.
Cái ái biệt ly khổ đó, người mà mình thương phải xa nó khổ, cứ cầu và tắt khổ đó. Đi cầu đi quý vị, cầu hoài, cầu bắt tắt là cầu không được. Tại sao được? Nó cầu cái này thấy được chút cho nó được đó, được cho nó hơn đó, chứ không phải đi thân mà được đó, mà từ tính hơn sẽ cầu được. Cái cầu nữa, cầu hoài cũng sao được hoài, lâu lâu cái hình hơn với chúng cái gì tưởng cái đó là cầu được, nó phải tự cầu được. Cầu bắt tắt khổ, rồi ngủ quẩn suy thẳng khổ. Ngủ quẩn đó nói là sắc thọ tưởng hành thức nữa. Trong kinh học ngũ quẩn tôi nói biết bao nhiêu cuốn đó, thật nói ngũ quẩn là khổ. Sao khổ? Sắc quẩn nè, sắc quẩn có cái gì trong đó biết không? Cái sắc thân có gì? Có con mắt à, trở đi trở lại, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, có lưỡi, có thằng ấy khổ rồi, phải không? Đó, thật nói ngũ quẩn suy thẳng khổ. Rồi có cái sắc thân này đó phải nuôi nó ra không đó, kiếm cơm cho nó ăn à, khát nước phải cho nó uống à, nó lạnh phải tắp cho nó ấm à, nó nực phải quạt cho nó mát à, đủ thứ là nói cái sắc không là khổ rồi. Nó cũng đúng đó, người thọ đó đúng cái thứ hai của người thọ, cảm thọ à, khổ rồi đó. Nó cái cảm thọ vui thì có bữa à, cái cảm thọ khổ là có bữa nhiều quá à, người thọ nó tưởng nó thôi đi, còn tưởng bởi tôi nhắc hoài nó chúng ta dại dột. Bây giờ thôi, có con mắt thấy vậy, có lỗ tai nghe vậy, nó xảy ra cảm thọ buồn vui rồi, thôi bỏ nó đi, có buồn vui là biết nó vậy rồi. Có khi ngồi không không nhớ cái chuyện cũ, mà cái chuyện nó đã qua rồi, à tưởng nè, ngồi đó tưởng ha. Khi không kia đề, đem cái khổ vô tâm, tưởng con đó nó nói, hôm trước sao, nói vậy, hôm trước mình chửi không có đã niệm, phải chửi thì chửi thêm 2 tiếng, nhưng mà chửi ít quá, nó tưởng vậy. Đó. À, khi xong thì để cái chuyện đã qua rồi đem lại tưởng lên lại nhớ cái ngũ quẩn thứ ba á, tưởng là thôi sao à, thôi cái chuyện đã qua rồi, tưởng là hành đó là tưởng là à, suy nghĩ là làm sao cái công chuyện ta phải xử làm sao, kế hoạch này kế hoạch nọ đó, hành à, hành rồi sao cái quẩn thứ năm là thích tôi nói hoài đó. À, đem lại phân biệt á, đem lại nhớ à, chồng là một giống à, sợ mất à, mà ngu tôi vậy, sợ mất cái chuyện khổ thôi, khi mất cái chuyện khổ nó uổng quá, người ta lại ta phân biệt nhớ rõ ràng, nhớ cho kỹ, nhớ đời đời, à, còn có người đã chết còn thân nữa, à, chết rồi ta lại ta bẻ cổ mày, giận quá nói tôi vậy luôn đó, ngu tôi vậy, nói tôi vậy chết rồi ta lại bẻ cổ mày. Không biết bẻ cổ ai, một mình người ta bẻ cổ thì mất rồi. Một mình ta bẻ cổ thì mất rồi. Mà cái hành ta, ta chết ta lại ta bẻ cổ mày, ta là con ma ta lại mà ngu tới vậy. Ngu lắm, ngu lắm. Đức Phật cái ngu si đó. Đức Phật nói cho năm vị kỳ trần nhân mới bác khổ, là tám điều khổ mà chúng sanh, mà bốn điều sau này là chúng ta làm ra. Chúng ta đừng làm nó không có. Bốn điều kia là khó rồi, nó sinh ra có mà không lo, đi lo thêm 4-5 điều này nữa. Đó. Đức Phật nói với nhâm nhị kỳ thiện niên á, này các thầy, đây là nguồn gốc của sự khổ, là nói về tạp đế đó, là cái nguồn gốc của sự khổ. Đức Phật nói ham sống làm cho nhân loại chết đi sống lại mãi, mà hãy ham sống, tất biết ham những việc vui sướng, càng được càng ham. Muốn ham cho được thì phải có quyền thế. Vậy thì ham quyền thế, ham vui, ham sống là nguồn gốc của sự khổ đó. Đức Phật nói cái nguồn gốc, cái tập đế, cái nguồn gốc sự khổ là mình ham sống. Mà ham sống á thì biết ham vui sướng, mà càng được vui sướng càng ham. Mà muốn ham cho được cái vui sướng thì có quyền có thế. Mà có quyền có thế á à, thì cái nguồn gốc của sự khổ sẽ ra đó. Đức Phật nói tiếp, này các thầy, đây là phương pháp để trừ sự khổ, là diệt khổ đó. Hạ cái lòng ham xuống, Đức Phật kêu, hạ cái lòng ham xuống, rồi lần lần bỏ nó đi, chụp nó ra khỏi mình và không còn biết đến nó nữa. Nghe Đức Phật dạy muốn diệt khổ đó, cái đế thứ ba diệt đế đó, hạ cái lòng ham xuống, cái này đâu hạ xuống nằm thềm điên đảo vậy. Đức Phật kêu hạ cái lòng ham xuống, rồi Đức Phật nói lần lần bỏ nó đi. Đức Phật biết đó, tôi có phải bỏ được liền. Đức Phật kêu lần lần bỏ nó đi, mà tôi tin chắc không bỏ đâu, lộn vô nữa, lộn trở lại gớt, lộn không chịu, lộn trở lại gớt uổng quá, lộn trở lại bỏ một túi. Đức Phật kêu bỏ lần lần bỏ nó đi, trục nó ra khỏi mình. Đức Phật kêu trục là đuổi nó, đuổi nó chỉ trục đó, trục nó ra khỏi mình là đuổi ra khỏi mình. Rồi Đức Phật còn dạy không biết đến nó nữa, đừng có biết tới cái lòng ham muốn đó nữa. Mà cái này là trục nó được thương quá, trục thì trục ham muốn này thương quá. Thấy Đức Phật nói cái việc đấy dễ như vậy thôi, như vậy mà cái gì làm thử coi. Đức Phật nó hạ cái lòng ham muốn xuống, hạ là từ từ bớt nó bỏ, rồi bỏ nó đi từ từ, rồi đuổi nó ra, tức là đuổi trục là đuổi nó ra khỏi trong mình. Rồi Đức Phật còn nói đừng có biết tới nó nữa, đừng biết sao được, mở mắt ra cái tính lên làm sao để kiếm vô 500 một ngàn đó, bày mưu con kế làm này kia, làm sao đâu có chụp nó đi, đâu có không biết tới nó, biết tới bài bài, thấy không? Nó Đức Phật dạy đến cái việc đấy. Đức Phật nói tiếp với năm vị thầy chuyện đấy, này các thầy, đây là đường đạo để trừ sự khổ và đạo đế đó, có tám lối kêu là bát chánh đạo. Đức Phật nói cho năm vị thầy chuyện đây là đường để diệt khổ, kêu là bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó tiến thẳng tới độ là Ariya Phật, chà mặt gà Ariya mặt gà, tiến độ Ariya mặt gà là bát chánh đạo. Đức Phật nói chánh bát chánh đạo thứ nhất là chánh kiến, tiếng Ấn Độ là Samadhi, tiếng Hàn Samadhi là chánh kiến. Chánh kiến là sự hiểu phải, hiểu đúng đắn theo thông thường cả bên đời và bên đạo, cả phàm pháp và thánh pháp. Sự hiểu rằng chúng sanh sanh ra trong thế gian này mà được tốt hoặc xấu cũng do cái nghiệp mà tự mình đã làm, phước tội mà chúng ta sanh đã tạo ra chúng sanh phải chịu quả không sai đó. Trong cái bát chánh đạo thứ chánh kiến đó là mình phải hiểu biết đúng đắn thông thường cả bên đời và bên đạo, cả phàm pháp và thánh pháp. Mình biết nó chúng sanh sanh ra đó, thế gian này là tốt xấu do cái nghiệp mà mình đã làm, phước tội mà chúng sanh đã tạo đó cũng chúng ta cũng phải chịu cái quả. Địa ngục, thiên đàng và niết bàn là cảnh có thật, cho đến hiểu rằng, cho nên chúng ta phải hiểu là cái thiên đàng, cái niết bàn, địa ngục, cái cảnh nó có thật. Sanh già bệnh chết là khổ, chúng ta phải biết sanh già bệnh chết là khổ thiệt đó, chẳng kiến phải biết vậy là có thật vậy đó. Ta không có, chúng ta hiện giờ là thấy rồi đó, chúng ta chưa chết cũng thấy người chết chứ chết chúng ta rồi, già cũng thấy rồi, mình ăn cũng già rồi, mình ăn cũng bệnh rồi đó, sao mà không thật đó, ra sanh già bệnh chết là khổ. Sự ham muốn là nhân sanh khổ đó, cái nguyên nhân sanh khổ là sự ham muốn. Chúng ta bớt được cái ham muốn đó thì mới là bớt được cái khổ. Dứt bỏ được sự ham muốn là nhân cho điều vui sướng. Chúng ta mà dứt bỏ cái sự ham muốn đó là cái nguyên nhân cho những điều vui sướng đó. Thấy không? Tu theo bát thánh đạo là nhân diệt được sự ham muốn đó. Nếu chúng ta tu theo cái bát chánh đạo thì chúng ta là cái nguyên nhân để diệt được cái sự ham muốn. Đó là thuộc về sự hiểu biết phải của chánh kiến. Như vậy chánh kiến á, chúng ta phải thấy đúng, chúng ta phải hiểu đúng hiểu phải, và chúng ta phải tin nó có địa ngục, có thiên đàng, có niết bàn. Chúng ta phải hiểu nó có nhân và có quả. Chúng ta phải hiểu nói có linh hồn, chúng ta hiểu nói cái nghiệp mà chúng ta tạo đây, chúng ta phải gặt hái cái quả đó. Phải tin tưởng như vậy là chánh kiến. Bát chánh đạo thứ hai tiến thạng là Sammasankappa. Sammasankappa là chánh tư duy. chánh tư duy là suy nghĩ phải, hồi nãy là thấy đúng phải, bây giờ là suy nghĩ phải. Chánh tư duy chỉ về suy nghĩ trong việc tìm phương pháp để ra khỏi ngũ dục. Suy nghĩ phải đây đó, Đức Phật dạy là tìm cái phương pháp để ra khỏi ngũ dục. Ngũ ái hồi nãy ngũ dục đó là sắc dục đó, thân dục, phương dục đó, nhớ không, vị dục, xúc dục đó, năm cái ngũ ái ngũ dục đó, là suy nghĩ đúng, là suy nghĩ để tìm phương pháp ra khỏi cái ngũ dục đó. Đó, đừng có ham tốt quá, đừng có muốn nghe ngọt quá, đừng có muốn nếm cái mùi vị ngon quá, thấy không? À, thấy không? Đó ngũ dục đó là tìm cái phương pháp để ra khỏi cái tâm suy nghĩ phải. Suy nghĩ trong việc không thù quán chúng sanh, đó suy nghĩ không thù quán, đó mới là suy nghĩ phải. Không phải suy nghĩ thù hận này kia đó, chứ không phải suy nghĩ phải. Suy nghĩ trong việc không làm khổ chúng sanh, đó, à, đừng suy nghĩ làm khổ người ta, đó là suy nghĩ đúng. Cho thân tâm được giải thoát khỏi các sự thống khổ, vì chúng ta không suy nghĩ làm hại người ta, chúng ta không suy nghĩ thù quán, chúng ta suy nghĩ tìm phương cách để xa cái ngũ dục hồi nãy đó, là sắc thanh hương vị xúc đó, thì chúng ta được giải thoát khỏi các sự thống khổ, gọi là suy nghĩ phải. Trên cái đạo thứ hai, bát chánh đạo thứ hai, nó suy nghĩ phải thì vậy, nó cái gì, hiểu không? Cả hai chi đạo đã giải thuộc về phần trí tuệ, đặt vào trong tuệ học, tiếng Ấn Độ là Panya Sikha. Panya là trí tuệ, Sikha là học, là chánh kiến với chánh tư duy đó. Hai cái đó là thuộc về trí tuệ, phải có trí tuệ mà thuộc về trí tuệ. Còn Panya Sikha, Panya là trí tuệ, Sikha là học. Bát chánh đạo thứ ba là chánh ngữ, tiếng Phạn là Sammāvācā. À, chánh ngữ là ngôn ngữ, lời nói là lời nói thải á. Chúng ta có cái miệng phải nói cái lời nói thải, đừng nói lời nói vấy, là chánh ngữ. Là không nói bốn lời dữ. À, cái gì biết cái đó nhiều quá, bốn lời dữ là gì? Là giọng ngữ, là nói dối á, nói dối, nói gạt á. À, lời nói dữ là đó, cái mặt cho lời nói dữ, nói dối, nói gạt, giọng ngữ á. Lưỡng thiệt, lời nói chia rẽ. Lưỡng thiệt là mình nói hai lưỡi, là lời nói chia rẽ. Bởi vì mình hai lưỡi, có một lưỡi rồi, biết thằng hai. À, biết thằng hai qua đây nói vậy, qua kia xài cái lưỡi khác, thì là có lưỡi rồi, biết thằng hai. Lời nói chia rẽ, nó là lưỡng thiệt. Được cái lưỡng thiệt rồi gì? Ác khẩu, ác khẩu là lời nói ác, là mắng chửi, hả miệng rồi chửi thề, mắng nhiếc người ta. À, rồi cái ý ngữ là lời nói vô ích, nói bóng nói gió. Nó chánh ngữ đó là chi đạo thứ ba ở trong bát chánh đạo, phải tập. Thứ tư là chánh nghiệp, tiếng Phạn cái đó là Sammākammaṇṭa. Chánh nghiệp là nghề nghiệp thải. À, làm nghề nghiệp gì cũng nghề nghiệp thải không, là thấy không? Nghề nghiệp thải thứ nhất là đừng sát sanh, đừng sát sanh. Thứ hai là đừng trộm cướp, đừng trộm cắp. Thứ ba là đừng tà dâm. Có vợ có chồng thì biết có vợ có chồng thôi, đừng để tâm thương người khác. À, cái đó là chánh nghiệp đó. Thành ra cái chánh nghiệp đó là cái bát chánh đạo thứ tư. Thứ năm, bát chánh đạo thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng tiếng Phạn là Sammāvācā. Sammāvācā là chánh mạng, là nuôi mạng thải, nuôi mạng trên chánh, là lánh khỏi các điều tà mạng, cả đường đời và đường đạo. Đó là chi đạo thứ năm. Chánh mạng là chúng ta có cái mạng, chúng ta nuôi mạng trên chánh, nó đừng làm cái gì mà đem lại nuôi mạng bằng cái sự gian tà đó. Chúng ta có ít xài ít, có bao nhiêu xài bao nhiêu chi túc, đừng có tham lam đi phương đi dịch đi hãm hại người ta, tiền kế hoạch để nuôi mạng, thấy không? Chúng ta phải nuôi mạng chân chánh, là chánh mạng là chi đạo thứ năm của bát chánh đạo. Cả ba chi đạo này, ba chi đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, nói ba chi đạo đó dính dấp với sự sanh mạng của loài người trong đường đời và đường đạo. Bởi vì chúng ta đi chánh nghiệp thì chúng ta không có sát sanh, nó dính dấp với cái đường đời đường đạo vậy đó. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, nên chính nữ là lời nói không có cho hại người ta, mà ba cái chi đạo đó đó là có dính dấp với cái sanh mạng của loài người trong đường đời đường đạo, từ bậc tại gia đến hàng xuất gia, từ bậc thấp cao đều thuộc về thần giới, nên đặt vào trong giới học. Tiếng Phạn là sila tika chính độ. Và chúng ta trì giới đó, trì giới là gì đó? Trì giới là chúng ta có chánh ngữ này, nãy nãy đó, có chánh nghiệp, có chánh mạng này. Hồi nãy chúng ta nói trí tuệ học, cái thứ nhất là cái này hai đề đầu á, ba đề này là giới học, một cái tuệ học, một cái giới học. Mà cái mấy cái đạo thứ sáu là chánh tinh tấn, tiếng Phạn là samma vayama, chánh tinh tấn. Nà, cái chánh tinh tấn này quan trọng lắm, là phải tiến lên hoài, tiến lên mãi mãi. Như quý vị gắng nghe pháp, gắng bỏ thì giờ học pháp, đó là chánh tinh tấn. Nhưng mà phải làm cái nhiều hơn cái này nữa, quý vị làm như vậy đó chưa có đủ đâu. Đó, thấy không? Phải tiến lên đó, phải đó. Nhưng mà cái chánh tinh tấn ở trong kinh muốn nói đó, tinh tấn cái gì? Không cho tội phát sanh trong tâm. Chúng ta làm sao đừng cho cái tội nó phát sanh trong tâm, phải tinh tấn giữ cho đó, đừng cho cái tội lỗi nó phát sanh trong tâm, hiểu không? Đó, muốn nói là đừng cho cái ác pháp nó sanh trong tâm. À, rồi dứt bỏ cái tội đã phát sanh. Nếu mà trong tâm chúng ta có tham sân si, có tội lỗi rồi, chúng ta phải dứt bỏ, tinh tấn trong cái đó. À, chưa có đừng cho nó có, mà nó có rồi thì chúng ta phải dứt bỏ, tinh tấn là phải làm sao dứt bỏ, bỏ cái tội lỗi đã phát sanh rồi. À, như vậy đừng cho tội lỗi phát sanh trong tâm, phải tinh tấn đó. Mà nếu tội lỗi có phát sanh rồi, phải dứt bỏ nó, tinh tấn làm cái đó. À, rồi cần phải làm thiện pháp, đó, tinh tấn làm cái thiện pháp, rồi bố thí trì giới này kia là thiện pháp, đó, phải tinh tấn làm cái thiện pháp, việc lành là phải làm, đó. Rồi giữ gìn những cái việc lành đó nó đã phát sinh, không cho nó bị tiêu hủy. Nếu trong tâm chúng ta có cái việc lành, có cái thiện pháp có rồi đó, giữ nó, giữ cái thiện pháp đó, đừng cho nó mất, hiểu không? Như vậy tinh tấn bốn đề, tôi lặp lại lần thứ hai. Cái giữ cái tâm đừng cho ác pháp sanh, nè, một. Mà nếu cái ác pháp nó có rồi đó, cũng như tham sân, à, làm sao để tiêu diệt nó, đừng cho nó có nữa. Điều thứ ba, à, mình phải làm cái chuyện pháp cho nó phát sanh, là gán làm trì giới bố thí này kia. Mà cái thứ tư, nếu cái thiện pháp nó có rồi, nó giữ đó, giữ nó ở trong trong tâm cái thiện pháp đó, đừng cho nó bị tiêu hủy, hiểu được chưa? Đó, bốn điều tinh tấn đó là trong các chánh đạo nói như vậy đó, chứ không phải tinh tấn đi cờ bạc, tinh tấn đi rượu chè, tinh tấn đi tập ti gì kia, cái đó không có. Trong các chánh đạo cũng nói cho thầy như vậy, nghe ta rủ đi cái tập ti này, tập ti nó tinh tấn lắm thôi, cái chùa cái nay cái bãi đi, chùa cái nào đi cũng được. À, ví dụ như tinh tấn cái chuyện kia, hiểu chưa? Nó khác vậy. À, cái bát chánh đạo thứ bảy là chánh niệm, tiếng Phạn là samasati. À, samasati là chánh niệm đó. Chánh niệm đó là phải nhớ cái sự nhớ niệm là gì, tôi nói gì niệm là nhớ, mà nhớ cái chuyện thải nha, nghe cho kỹ, nhớ cái chuyện thải cái chánh niệm. Mà quý vị tự hỏi tâm quý vị coi, quý vị nhớ cái chuyện thải mấy lần một ngày, mà nhớ cái chuyện quấy mấy lần, tính ơn đi, nhớ chuyện hơn thua nhiều lắm, nhớ chuyện thiền não sân hận nhiều lắm, cái chuyện phải khó nhớ lắm. Nó lạ vậy đó, sao lạ lời vậy? Tại sao? Vì xúc đó, có con mắt đi tiếp xúc, có lỗ tai đi tiếp xúc, nghe không? Có cái miệng đi tiếp xúc, thành ra vậy. Vì cái trách nhiệm mà phải nhớ cái chuyện phải nhớ trong pháp tứ niệm xứ. Chánh niệm này đó là nhớ trong pháp tứ niệm xứ. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là kaya nupasana satipatthana, nó dài là thân niệm. Dịch tiếng Tàu là thân niệm. Cái thứ nhất là tứ niệm xứ, bốn đều niệm là cái đầu là kaya. Kaya là thân đó. Là thân niệm. Thân niệm là gì? Là cái trí nhớ, phải có cái trí nhớ, là cái khí cụ để phân biệt. niệm là phân biệt để quán tưởng thân thể mình à.
Đó, tôi nói Đức Phật kêu dòm vô cái thân mình.
Cái này mình đi dòm người ta không bắt bỏ cho cháu
gì gọi như đàn bi để tìm con ý.
Mà Phật kêu quán cái này, quán cái thân anh không có quán, đi quán người ta không. Quán tưởng thân ai không quán, đi quán tưởng người ta. Đó, thần ra làm sao cái gì có cái chánh niệm được.
Đó, cái phần thân niệm đó là trí nhớ, là cái khí cụ phân biệt quán tưởng cái thân thể.
Quán tưởng thân thể là sao? Trong kinh nói quán tưởng nói thân này chỉ là thân đó, quán tưởng cái thân này là thân thôi, thấy không? Chẳng phải chúng sanh, cũng chẳng phải thân ta thân người.
Đó, vì quý vị thường ngày chấp cái thân ta thành quý vị thương bản vệ lắm, ai đụng chạm chút không được, cái thân sức mẻ chút không được.
Đó, quý vị phân biệt thân ta thân người, mà Đức Phật dạy đừng phân biệt thân ta thân người. Thân người cũng như thân ta, thân ta cũng như thân người. Thật vậy, nếu chúng ta có một cái chánh niệm mà biết thân ta với thân người với thân ta là chúng ta có từ bi hỷ xả rồi. Cái này chúng ta không có từ bi hỷ xả, chúng ta phát triển không được, là chúng ta phân biệt rõ ràng thân ta thân người, hiểu chưa? Chúng ta còn cái thân biệt đó, hiểu không? Mà chánh niệm mà dạy chúng ta không phải thân quá thân, thân này cũng phải ta, mà thân người cũng phải người, người đó. Bởi vì tại sao còn thân biệt là có khổ rồi? Nếu chúng ta có thể biết mà thân ta cũng như thân người như thân ta, là chúng ta hỷ xả được rồi, hiểu không? Cái này hỷ xả không được vì còn chấp mà, đó, đó.
Thành ra đó kêu quán thân là thân này chỉ là thân.
Nếu chúng ta biết thân này chỉ là thân thì thân người đó cũng chỉ là thân, phải không? Có khác biệt gì? Cái này chúng ta không chịu khác biệt.
Rồi, bây giờ không phải chúng sanh mà cũng không phải thân ta thân người, gọi là trí nhớ quán tưởng trong thân. Cái đó là trí nhớ quán tưởng ở trong cái thân đó. Đó, tứ niệm xứ đó là thân niệm.
Cái thứ hai, tứ phạm là Vedana Nupasana Satipatthana.
Đó là thọ niệm. Vedana là thọ, là cảm thọ, thọ niệm. À, cái thứ hai là thọ niệm, là trí nhớ, là khí trụ để phân biệt quán tưởng cái thọ, là thọ này chỉ là thọ thôi.
Quý vị nghe được không? Nè, nghe này cho kỹ nha.
Quý Phật dạy à, dạy để mà cho khỏi khổ đó. Thọ là cảm thọ thôi,
mà cái này quý vị đâu có chịu.
Thể cả thọ vui cái vui chết sống
nha,
mà cả thọ buồn, buồn chết sống luôn.
Buồn quá, xin lỗi, ngu thì đi tự tử luôn.
Đó,
thành ra cái thọ Đức Phật kêu cái thọ là thọ thôi.
Đó, cái thứ hai, quán thọ là thọ thôi.
Mà quý vị có thôi không? Thử về nhà nằm suy nghĩ coi, cảm thọ lên cái đâu có thôi.
Thọ mày hoài, thọ không đủ nên còn muốn thọ thêm.
Đó, thấy không? Nghe dễ quá Đức Phật dạy. Quán thọ là vậy đó, quán thọ là thọ thôi. Mình có con mắt, có lỗ tai, nó phải có cảm thọ. Như tôi dạy lại.
Nhưng rồi thôi, biết vậy thôi bỏ nó,
đừng thắt tột nó. Cái này đi thắt tột à, kiếm loại đói loại chói à, có làm sao? Thấy không?
Đó, nếu mà chúng ta quán thọ là thọ,
như trong nó quán thọ là thọ thì hết chuyện rồi. Tôi nói đây không phải không có cái cảm thọ, ví dụ như cho kỹ, nó có, nhưng khó rồi, thôi bỏ nó đi, thấy không? Quán thọ là thọ. Đó,
chúng ta phải biết, nếu chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta đâu còn có thân người thân ta gì nữa.
Vì chúng ta có cảm thọ, người đó cũng có cả cảm thọ, phải không? Thọ là thọ.
Khi mà chúng ta biết thân người thân ta như vậy rồi, không có phân biệt rồi, chúng ta không có khổ được.
Đó, cái thứ ba, cái phạm là Chitta Nupasana Satipatthana.
Chitta là tâm, quán tâm rồi, là tâm niệm đó. Cái đầu là thân niệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai là thọ niệm, thứ ba là tâm niệm. Tứ niệm xứ, cái thứ ba là tâm niệm, là trí nhớ, là khí cụ để phân biệt quán tưởng cái tâm dơ bẩn hoặc trong sạch.
Đó, Phật kêu quán gì? Quán cái tâm này, coi cái tâm mình có dơ bẩn, cái tâm mình trong sạch không. Thường ngày Phật kêu ngồi lại quán cái tâm này nè, coi coi mình thiền não bao nhiêu, sân hận bao nhiêu, tham sân si bao nhiêu, làm tội làm ác bao nhiêu, phải quán cái đó coi nó có trong sạch không hay là nó dơ bẩn. Mà chúng ta đâu có kể dơ thì dơ, tôi kệ nó đi, bẩn bẩn đi, ăn thua gì
à. Đó, thấy không?
chúng ta không có khôn ngoan, chúng ta không có trí tuệ. Phật kêu quán tâm là vậy đó. Tụi quý vị không biết quán tâm, tưởng đến ngồi nhắm mắt cái gì, tưởng tượng cái gì ra là vậy à. Đức Phật kêu ngồi xuống quán cái tâm, là quán là gì, là để ý coi nó, coi cái tâm có dơ bẩn không. Dơ bẩn đây là gì đó, tham sân si, hiểu không hả? Mà hãy có tham có sân si, Đức Phật kêu quét nó sạch, đuổi nó đi. À chứ mình quán thôi, quán tâm là như vậy đó. Mình quán cái tâm coi mình có làm việc thiện được bao nhiêu, ngày nay mình làm việc tốt được bao nhiêu ha. À, quán mấy cái đó đó. Nếu mà chúng ta quán được cái tâm như vậy được đó, thì tâm chỉ là tâm đó, không có cái gì. Tâm là tâm, như hãy thọ là thọ, không có gì hết. Mà cái này chúng ta đâu có quán như vậy, chúng ta buông lung, nó muốn khổ cho mình khổ hoài, cái lại vậy đó. Chúng ta sao mà không có mang nè, thử khổ á, ta chấm dứt mà không thể khổ, thử ra làm vậy, thử ra đó, đó khổ liền à. Mà cái này không chịu à, ngồi đó tưởng khổ hoài á. Mà thành ra chúng ta Phật trình quán cái tâm, tâm là tâm, Đức Phật nói vậy đó. Tâm này cũng vậy, ta cũng vậy, chúng sanh cũng vậy, người đó vậy, tâm ta tâm người giống nhau. Nếu chúng ta biết giống nhau là hết phiền não rồi. Thường ngày chúng ta không biết cái tâm, chỉ có nói nè tâm tôi nghĩ như vậy đó, mà anh chị đó cũng phải nghĩ như tôi như vậy, nghĩ khác thì tôi không chịu đó. À, à. Không chịu thì thử coi, ai khổ trước khổ sau thì biết rồi. À, người ta khổ không biết mà mình khổ trước rồi, vì mình không chịu, mình không chịu mình khổ trước, lãnh đủ rồi mà không biết thân nữa, tưởng là làm vậy nên người ta khổ. Nói người ta đâu có khổ, người ta không biết tới nữa. Mà cái này không chịu, mình giải dột như vậy. Tức thật giải quá cái tâm, tâm là tâm, thọ là thọ, thân là thân. Nãy nói rồi, quán thân là thân, à, quán thọ là thọ, quán tâm là tâm, đừng có thắt lột nữa. Và cái thứ tư, tiếp hạng là, tứ niệm xứ là Dhamma Nupassana Satipatthana, là quán pháp, là pháp niệm đó. Thấy không? À, pháp niệm. Pháp niệm là trí nhớ, là khí cụ để phân biệt quán tưởng pháp lành hoặc pháp dữ đã phát sanh. Đó, kêu quán pháp là pháp gì? Pháp có hai cái, thiện pháp, ác pháp. Tức là kêu quán cái đó, coi cái pháp lành, pháp dữ, pháp thiện, pháp ác, nó phát sanh. Nghe không? Chúng ta phải biết pháp là pháp, như nãy nói rồi, thân là thân, thọ là thọ, tâm là tâm, pháp là pháp. Chúng ta đừng thắt cột, đừng chắc mắt. Thành ra đó, chúng ta phải lấy cái trí nhớ đó, để quán cái tưởng cái pháp lành pháp dữ nó phát sanh, nó chỉ là pháp. Thành ra đó, nó phát sanh dữ á, cũng như người ta làm cái gì á, người ta chửi chúng ta, người ta nói cái gì đó là pháp dữ ha. Tức là cái quán pháp là pháp, đừng có thắc mắc nó có khó. Hay là ta khen gì đó, anh vui mừng quá, thích quá, khen là khen hả, cái Phật kêu vậy. Pháp là pháp, ác pháp là pháp, thiện pháp là nguyên pháp, đừng thắc cột nó. Mà cái này chúng ta nghe người ta khen cái cột dính liền, thích quá, mà nghe cái chữ cái không được à. Đó, thành ra chúng ta nó còn phân biệt cho nó. Đức Phật kêu quán pháp, ác pháp là ác pháp, thiện pháp là nguyên pháp, là pháp, là không phải chúng sanh, không phải ta, không phải người. À, ta cũng người, người cũng ta. Nếu mà ta người, người ta thì giống nhau, thì không còn khổ. Cái này không chịu nó phải làm sao. Như vậy tứ niệm xứ là niệm thân, nó niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bốn điều. Muốn nói cho như là càng rõ ràng hơn nữa đó, tứ niệm xứ đó là chúng ta nói quán thân bất tịnh. Muốn nói thêm nữa, thứ nhất cái thân chúng ta bất tịnh là không có trong sạch. Hỏi cái thân chúng ta có gì trong sạch đâu. Sự thật đó, ở trong kinh nói đó, chúng ta nè là một cái bao đồ thối. Cái da chúng ta nó bao bọc một cái bịch gác ở trong nó thôi mà chúng ta biết. Quán thân bất tịnh là cái thân này không có trong sạch. Cái đó nói về thể xác không trong sạch à. Thôi mình phải đi tắm, nó phải gội đầu, chạy thân, bởi vì nó sự thánh nó lên như vậy đó. Mà chúng ta dám làm vậy cho nó sạch. Rồi, rồi quán thọ là khổ, cái cảm thọ là khổ hết. là cái cảm thọ khổ là tại sao? Quán thọ là khổ. Khi mà quý vị người ta nói quý vị giận là khổ rồi, thôi đã làm đi. Mà ta nói vui á, quý vị nó tưởng là không khổ rồi. Khổ à? Vui quý vị thương coi, thương quá trời, bữa nào ta trở mặt, ta trở mặt á, ta khổ rồi đó. Ta phải vui mà nó không khổ đâu, thấy không? Đâu có ai ngồi ta thương quý vị mà. Đừng quên, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường. À, các thưa bà, cái tâm quý vị vô thường, thay đổi lại đó. Từ sáng tới tối, thay đổi còn lạ, thay quần thay áo mà đổi hoài. Đổi à, quán tâm là vô thường. Quán pháp là vô ngã. Pháp là ác pháp, thiện pháp. Vô ngã là không phải của ta, ngã là ta. Vì quý vị không chịu quán pháp vô ngã, pháp gì quý vị cũng ôm lấy hết đó. Ôm lấy nó mới khổ đó nha. Đức Phật kêu quán pháp vô ngã, không phải của ta. Như vậy, cái gì cũng phải của ta thì hết khổ. Mà cái này của tôi ra, cái này của tôi ra, cái này của tôi tới đây à, của tôi nhiều chừng nào đó là tôi mệt rồi, tôi mệt ơn. Hiểu không? Dễ quán pháp vô ngã, Đức Phật kêu quán mà các pháp đều không phải của ta. Đó là bát chánh đạo thứ bảy đó, chánh niệm. Cái thứ tám đó, tiếng Ấn Độ, bát chánh đạo thứ tám là Samma Samadhi, là chánh định. Samma là chánh, Samadhi là chánh định, là cái thứ tám, bát chánh đạo thứ tám chánh định. Chánh định là cái tâm yên lặng, đó, không? Định là yên lặng. Quý vị làm sao cái tâm được yên lặng thì không phải khởi khổ. Mà cái tâm quý vị nó không yên lặng, nó cứ nổi sóng gió. Sóng gió thì sóng gió ở giữa sông nó còn đỡ đỡ, sóng gió biển kìa nó giữ kìa, nó nổi vậy ầm ầm á, cái tâm á, sóng gió sông nó còn nhỏ nhỏ nghe, tụi ta bữa nào nó nổi sân lên sóng gió biển luôn. Quý vị coi sóng gió biển đáng sợ thế nào, quý vị đi thiền đi ra ngoài biển nghe, quý vị thấy sóng gió biển đáng sợ thế nào. Cái tâm quý vị nó nổi sóng gió vậy, phong ba sóng gió bão tố tùm lum tà la đó, nó đâu có yên lặng. Mà Đức Phật kêu cái chánh định là làm sao cho cái tâm nó lặng, nó mới khỏi khổ. Là cái tâm định ở trong bốn bậc thiền, là Đức Phật chia bốn bậc thiền định đó, tứ thiền đó, nè người ta tu đó, ta được cái bốn bậc thiền đó, lìa bốn bậc thiền đó là cái phương pháp tu tâm cho an tịnh. Bốn bậc thiền đó là tu tâm cho được an tịnh, xa lánh ngũ dục. Đó, nói thì nói lại, nhớ cái ngũ dục không quý vị? Ngũ dục nó nhớ không? Nói 100 lần từ mấy bài bán là sắc dục, thinh dục, hương dục. Các bạn nhớ không? Đó, sắc thinh hương nó dị dục, thứ tư rồi dị xúc dục thứ năm rồi đó. Xa lắm cho nó. Tôi nói đây không phải không cho quý vị tiếp xúc, không cho quý vị ăn, không cho quý vị nghe, không phải vậy. Nhưng thu thúc là căn trình đó, vừa phải. Hiểu không? Cho nó vừa phải thôi. Rồi mình muốn cái tâm định đó là phải xa lắm cái ngũ dục đó. Lìa khỏi ác pháp, phải lìa khỏi cái ác pháp. Cái pháp nào ác đừng có làm, Đức Phật dạy đừng bao giờ làm cái chuyện ác. Lìa, Đức Phật kêu bỏ luôn. Nhớ một câu Đức Phật dạy, muốn cái tâm định định đó, thì quý vị muốn cái chánh định đó, là muốn cái tâm được định là phải lìa ác pháp. Ha, nhất là có năm cái pháp đó mà Đức Phật dạy cho người tu để được đắc thiền.